Hồng Liên Bảo Giám, chương 500, Cắt Ngọc, Cốc Truyện Audio.com, Tô Kính quét sơ, đúng là rất ly kỳ, nhưng cả ẩn này không thể bảo đảm trong huyền thiên huyết ngọc có thứ tốt. Có lẽ sẽ ra một chút hài cốt sinh vật viễn cổ, nhưng không thể đánh đồng với chiến hạm. Tiểu nhân biết, cho nên ba gia còn dâng lên một bản vẽ có lẽ nơi khác không có, là cách luyện chế huyền thiên huyết ngọc có thể nâng cao thuộc tính thứ này, vậy thì giá trị của huyền thiên huyết ngọc tương đương với nửa chiến hạm. Thế tử đồng ý đánh cuộc thì... Tô Kính cười nói, vậy đi Ba Thải Vân, ngươi hãy dùng chuyện khác thuyết phục ta, vì ta thật sự không cần cá cược cũng lấy được thứ mình muốn. Một chiến hạm giá trị khổng lồ, nếu bị lỗ thì tạo ra chiến hạm kế tiếp sẽ chịu ảnh hưởng. Thấy Ba Thải Vân không hiểu, Tô Kính giải thích rằng, thế này, giúp người khác chế tạo chiến hạm giống như Mộ gia sẽ cung cấp tài liệu 100% cho ta. Gia tộc khác sẽ ra một nửa tài liệu trước, sau khi tạo xong lại đưa một nửa khác và phí dụng. Cách làm của ngươi khiến ta tự mình bỏ vào tài liệu chiến hạm, rồi mua tài liệu tạo ra chiếc thuyền, ít nhất mất hết nửa tháng ròng, ngươi hiểu chưa? Ba Thải Vân không đến mức tự tin tràn trề nhưng nàng từng cho rằng 100 vạn cân huyền thiên huyết ngọc cộng thêm quá trình thu thập huyền thiên huyết ngọc mặc cho ai cũng sẽ động tâm. Nhưng Tô Kính nói một câu làm nàng mất đi lòng tin. Bởi vì Tô Kính nói làm như thế sẽ trễ nửa tháng tạo thuyền, thủ đoạn đào tạo của hắn như quả cầu tuyết, nửa tháng chống tính sau 3 năm tương đương với mất 2 chiếc chiến hạm cỡ lớn trở lên. Vậy thế tử muốn gì? Ta muốn khoáng mạch dưới lòng đất rừng rậm đó, tất nhiên ra thứ tốt gì đều thuộc về ta, không có thứ tốt coi như ta xui. Ba gia sở hữu khoáng mạch nằm ngoài Thục Châu. Vị trí ba gia cư ngụ ở tận cùng phía nam Thục Châu, nơi đó không nằm trong khu vực đế quốc thống trị, không liên quan đường ra. Đường ra càng sẽ không bởi vì một khoáng mạch đẳng cấp này phái người rời đi Thục Châu tranh giành với ba gia. Ba gia vốn là gia tộc phụ thuộc, có thứ tốt gì sẽ hiến tặng cho đường ra. Đường ra bồi thường cũng không tồi. Không cần suy nghĩ, chuyện này sẽ không làm ba gia các ngươi chịu thiệt. Tô Kính tự quyết định, ta nhận bản đồ trước việc chiến hạm thì ngươi cứ nói muốn lúc nào chế tạo xong để đường ra trực tiếp qua đây lấy hàng. Nếu đợi 2 năm, chúng ta có càng có thể cho quân đội đường ra qua đất kinh nhận thuyền tại cảng. Đề nghị của Tô Kính đánh động Ba Thải Vân, nàng gật đầu nói. Ta có thể tự quyết định chuyện này, thưa thế tử, quyết định vậy đi, chúng ta ký lục thư. Ba Thải Vân nói xong nhưng không lấy lục thư ra, nàng cởi đai lưng, trên đai lưng quấn quanh lấy một vòng túi da nhỏ, mỗi túi da là một trang bị không gian, giống vòng tay Tô Kính đưa cho Tô Mộ, không gian lớn nhưng không an toàn. Dù là một luyện khí sĩ tiên thiên kỳ cũng có thể trộm đồ từ bên trong. Tổng cộng 10 túi ra, Ba Thải Vân mở túi đổ huyền thiên huyết ngọc chất đống trong đại điện. Ba Thải Vân lại lấy lục thư chống viết điều kiện giao dịch ngay trước mặt Tô Kính. Sau đó hai người để lại dấu vết thần thức ký tên. Lúc này Ba Thải Vân đột nhiên cảm giác nàng mắc mưu. Tô Kính gặp nàng tại đây vì không gian rộng lớn, có thể 100 vạn cân huyền thiên huyết ngọc. Nếu như Tô Kính không có ý muốn này thì đã gặp nàng trong phòng khách nhỏ. Tô Kính cười nói, ta chỉ cảm thấy ngươi. Cốc Truyện Audio.com, nhất định sẽ đồng ý điều kiện của ta nên mới chọn chỗ này. Tay chân Ba Thải Vân lạnh lẽo, thế tử Tiêu Dao Hầu có thể nhìn thấu lòng người. Thế tử, đã ký lục thư rồi, xin thế tử theo ta đi khoáng mạch, ba gia sẽ giao khoáng mạch cho thế tử. Ba Thải Vân không hối hận, trong khoáng mạch kia có nhiều huyền thiên huyết ngọc nhưng chút tài liệu tốt đều bị ba gia dọn đi hết, huyền thiên huyết ngọc còn dư lại ba gia sẽ không đụng vào, để Tô Kính thử và ẩm ai đi. Nếu Tô Kính may mắn không chừng sẽ ban thưởng chút ít cho ba gia. Hắn là hôn phu của Vô Ưu công chúa, có thân phận hoàng tộc, kết quả như thế là tốt đẹp nhất. Tô Kính phái người tiễn Ba Thải Vân, hắn đi xuống ngai báu đến dưới đống huyền thiên huyết ngọc quan sát. Đôi mắt Tô Kính không thể nhìn thấu kết cấu trong huyền thiên huyết ngọc, đây là giá trị khác của huyền thiên huyết ngọc, dùng thứ này có thể che đậy thần thức của cường giả dò xét. Tô Kính khá vừa lòng, hắn nói hơi khoa trương nhưng huyền thiên huyết ngọc rẻ thật, có nhiều cái thay thế được nó. Dù tính theo giá gốc 100 vạn cân huyền thiên huyết ngọc chỉ bằng giá chế tạo 1/4 chiến hạm, nhận khoáng mạch ít nhất lấy về nửa vốn gốc. Thần Lâm, người cắt đi, đừng làm hư bên trong. Vâng thưa thiếu gia, Thần Lâm lấy ra dụng cụ cắt ngọc thạch, thật ra là một đá mài vòng tròn, nhưng có tay treo cho luyện khí sĩ điều khiển ổn định cắt mọi chất liệu đá cứng rắn. 10 khối huyền thiên huyết ngọc, mỗi khối 10 vạn cân, độ khó khai thác khá lớn. Vì giữ sự hoàn chỉnh cho huyền thiên huyết ngọc, ba gia tốn rất nhiều công sức. Bọn họ vốn là gia tộc nhỏ chuyên khai thác ngọc thạch, vận chuyển ngọc thạch thể tích lớn nặng khủng khiếp khá dễ dàng. Đổi lại gia tộc khác chưa chắc cầm nổi 10 túi da. Túi da đó là đường ra ban thưởng, môn phái nhỏ không chế tạo được. Sắc màu huyền thiên huyết ngọc chủ yếu là đỏ, hơi đục, màu sặc sỡ, bóng loáng mượt mà, siêu cứng nhưng thiếu chất dẻo. Thứ này dùng để chế tạo ngọc phù dù là cấp thấp nhất cũng khó khăn. Luyện khí sĩ sẽ không tốn thời gian vào loại tài liệu này. Dù chế tạo được thì chỉ tương đương với phù giấy, dùng xong ngóc thạch nổ nát, không thể dùng lại, giá tiền thì cao hơn phù giấy nhiều. Khuyển thập lang đặc biệt chạy về, đến gần Tô Kính, hồi hộp nhìn thần lâm cắt huyền thiên huyết ngọc. Huyền thiên huyết ngọc to lớn, khi cắt cần dùng đao cắt cũng lớn. Nếu không phải đêm qua Tô Kính dùng long xà bát cảnh bình luyện chế một mớ dụng cụ cắt thì hôm nay không cách nào cắt ra loại ngọc thạch này. Người có thể chấn vỡ huyền thiên huyết ngọc ngay, lợi dụng nguyên lý thuộc tính giòn của nó là được, nhưng đồ vật giấu bên trong cũng sẽ bị phá hủy. Dùng dụng cụ cắt thì cần là thuật đạo luyện chế ra mới được, không thì chẳng sinh ra cộng hưởng. Dao cắt vào, thần lâm rất có quy tắc gọt từng miếng huyền thiên huyết ngọc, mỗi khối lớn nhỏ đúng tiêu chuẩn, dài ngắn một thước hai. Và cách chương.